các câu này đều tiến về cái nhất tướng bình đẳng, để không còn có phiền não hay thoát ly phiền não, cũng không có nhập định và xuất định, và dĩ nhiên cũng không có chủ thế gian và chủ niết bàn. Khi đã tới chỗ bình đẳng thì tất cả tuy hai nhưng mà một. Ngay cả cái nhìn đối với người thí chủ bây giờ cũng rất bình đẳng, cho nên họ cũng chẳng có phước lớn hay phước nhỏ, và công đức cũng chẳng thêm mà cũng chẳng mất, vì lớn nhỏ mất còn vốn bất nhị, tức là một. Tâm bình đẳng là tâm Bồ Tát, để giúp cho chúng sinh sớm viên thành Phật đạo mà không còn kẹt trong vòng phân biệt đối đãi như các vị A-la-hán trong hàng thanh văn. Thưa ngài Đại Ca Diếp, nếu được như thế mà ăn thì mới không luống uổng thức ăn của người thí chủ cúng dường. Tôn giả Đại Ca Diếp vì thương người nghèo mà đến khất thực để giúp cho họ tạo phước điền, tức là còn tâm phân biệt đối đãi giàu nghèo. Đôi khi các vị A-la-hán trong hàng thanh văn hay các vị Bích Chi Phật trong hàng duyên giác thấy đời đầy phiền não khổ đau và chúng sinh nghiệp chướng sâu dày, nên họ sợ ô nhiễm, không dám vào đời cứu độ mà rút tận vào chốn rừng sâu để riêng hưởng niết bàn và đưa Phật giáo vào chỗ bế tắc. Lúc Đức Phật còn tại thế đã của những hành động này là mầm thối nát, không mang lại lợi ích cho thế gian. Do đó sau khi thấu hiểu tư tưởng Đại Thừa và công hạnh vị tha của chư Bồ Tát, thì tôn giả Đại Ca Diếp phát tâm cung kính, từ nay sẽ tu theo Bồ Tát đạo và nguyện thực hành các hạnh lành để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Ngày xưa mỗi khi đi khất thực, ông thường đem hạnh thanh văn Bích Chi Phật khuyên dạy người. Nay biết rằng tư tưởng Tiểu Thừa chưa phải rốt ráo, nên nguyện chỉ đem thuyết Đại Thừa để giúp cho chúng sinh phát Bồ Đề tâm, tu theo Bồ Tát đạo và sớm được viên thành Phật đạo. Vậy sự khác biệt của hai tư tưởng Tiểu Thừa và Đại Thừa về khất thực như thế nào? Đối với chư Bồ Tát thì quan điểm về khất thực phải có những ý nghĩa sau đây. Thứ nhất, người khất thực phải coi miếng ăn là phụ mà giáo hóa chúng sinh mới là chính. Thứ hai, phải xem việc tạo phước cho chúng sinh là phụ mà dạy cho chúng sinh phát Bồ Đề tâm, đi vào Phật đạo mới quan trọng. Bởi vì pháp Liễu Nghĩa Thượng Thừa không chủ trương cúng dường để được phước đức, mà pháp này cũng không chủ trương chú nguyện ban phước đức cho người cúng dường. Thứ ba, thuyết pháp cho chúng sinh là phụ mà đoạn trừ phiền não vô minh cho chính mình mới là tối quan trọng, vì có tự giác mới giác tha được. Thứ tư, dạy cho chúng sinh thành Phật là phụ mà tăng tiến bồi dưỡng trí tuệ Phật cho mình mới là chính. Tư tưởng Duy Ma Cật đã phân tích rõ ràng những tiến trình của người bố thí và kẻ nhận dựa vào pháp nhất thừa Phật đạo, để khai thị cho tôn giả Đại Ca Diếp thấy sự rốt ráo mà đạt đến cứu cánh cho cả người bố thí và kẻ nhận là cùng viên thành Phật đạo. Bạch Thế Tôn, ông Đại Ca Diếp thưa, lúc con nghe bài pháp ấy rồi, con được cái chưa từng có. Ngay lúc đó con sanh tâm cung kính chư Bồ Tát một cách thân thiết chân thành, vì con nghĩ rằng ngoài địa vị Bồ Tát không ai có trí tuệ biện tài thâm diệu như thế. Thảo nào người nghe ai mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ đó về sau con không khuyên dạy ai học tu theo pháp của thanh văn Bích Chi Phật nữa, vì lẽ đó con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trường giả Duy Ma Cật. Tôn giả Đại Ca Diếp nhận thức được sự thua kém của mình mà không lấy đó làm điều xấu hổ. Chẳng những thế, ông còn chú nguyện phát tâm Đại Thừa, từ bỏ con đường ích kỷ nhỏ hẹp mà tiến về đại lộ bao dung rộng lớn, để cùng mang lại lợi ích cho mình và cho tất cả chúng sinh. Có phá được chấp ngã, chấp pháp thì mới đạt được tâm bình đẳng của Bồ Tát. Nhưng tại sao tôn giả không dám đi thăm bệnh? Muốn đại diện cho Đức Phật đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật, tức là vị sứ giả của Phật, thì người đó phải có trí tuệ sáng suốt tột cùng, có biện tài vô ngại để làm rạng danh cho Đức Thế Tôn. Những điều đó các vị A-la-hán không thể có được. Vì thế mà ông từ chối, không dám lãnh trách nhiệm này mà dành vai trò danh dự cho vị nào có đủ tài, đủ đức mà thôi. Một lần nữa, đoạn kinh này đã chứng minh sự giác ngộ từng phần của hàng thanh văn, không thể nào so sánh với trí tuệ viên mãn của chư Bồ Tát được. Đối với tư tưởng tiểu thừa thì người bố thí có được phước, còn người nhận của bố thí là người mang nợ. Do đó, kẻ cho thì cầu mong được nhiều phước tức, còn kẻ nhận thì phải cố gắng tu hành để trả nợ đàn na thí chủ. Vì thế hai bên đều bị ràng buộc không tự tại được. Bây giờ tư tưởng đại thừa mở rộng cho chúng sinh một lối nhìn mới, không còn bị hạn chế ràng buộc, để chúng ta có thể đi thong dong trên con đường Bồ Tát Đạo. Kinh Kim Cang dạy rằng bố thí vô tướng và độ sanh vô ngã và ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là khi bố thí và giúp người thì đừng có chấp ngã chấp tướng, và cũng đừng để tâm dính mắc nơi sáu trần, thì làm bất cứ việc gì trên thế gian này cũng rất an vui tự tại. Tư tưởng đại thừa là bố thí mà không thấy mình có bố thí, nên không còn mong cầu phước đức và trông đợi đền ơn. Cho mà không biết mình cho, và nhận mà không thấy mình nhận, thì mới cho và nhận chân thật, tức là không còn dính mắc. Người cho bây giờ không còn mong cầu phước đức, mà là phương cách tu hành để thanh lọc nội tâm, tẩy trừ tham sân si ngã mạn, mà tiến thẳng về giải thoát giác ngộ. Thế thì người cho kẻ nhận đều có lợi, vì cả hai đều có thể đạt được quả vị Bồ Đề. Đây mới là chân bố thí của Đại Thừa, vì con người không còn lệ thuộc tình cảm của thế gian, mà sống với lý trí sáng suốt triệt để của mình. Kinh Bát Nhã cũng nói thêm, tất cả các pháp lành đều nhiếp vào Bát Nhã, ba la mật đa sâu thẳm, nghĩa là nếu con người sống được với trí tuệ Bát Nhã, thì coi tất cả chúng sinh như nhau. Ai khổ thì giúp, ai mê thì gọi cho thức tỉnh, mà tâm không mong cầu đền đáp nên việc làm được viên mãn. Còn nếu chưa sống được với trí tuệ Bát Nhã, tuy có làm Phật sự trên hình tướng, nhưng làm một lúc không sao tránh khỏi sự thiên chấp, thân sơ, thương ghét, vân vân, nên việc làm không viên mãn. Thứ tư, tôn giả tu Bồ Đề. Trở lại vấn đề khất thực, trong số những đại đệ tử của Phật, chỉ có tôn giả tu Bồ Đề được tôn xưng là đệ nhất giải không. Có nghĩa là trong hàng thanh văn, tôn giả là người duy nhất thấu hiểu lý không của Bát Nhã. Do sự thưa thỉnh của tôn giả mà Phật nói kinh Kim Cang ở tỉnh Xá Kỳ Viên. Vì lòng từ bi muốn cứu độ chúng sinh, nên tôn giả thỉnh Phật nói về ba nội dung. Đó là làm thế nào để phát Bồ Đề tâm, làm thế nào để hàng phục vọng tâm, và làm thế nào để an trụ chân tâm. Cũng trong kinh này, Đức Phật gọi ông mà giảng luận ý nghĩa thâm sâu huyền diệu của lý không, tức là của đại trí tuệ Maha Bát Nhã mà rất ít người có thể hiểu nổi. Đức Phật gọi tôn giả tu Bồ Đề mà bảo rằng, hiện giờ trường giả Duy Ma Cật đang bị bệnh, tu Bồ Đề, ông hãy đi thăm bệnh ông ấy. Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, con không khăm lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật, bởi vì trước đây có lần đi khất thực, con ghé nơi nhà ông, lúc bấy giờ ông lấy bình bát của con xớt đầy một bát cơm và nói với con rằng, thưa ngài tu Bồ Đề, người khất thực ở nơi vật thực có tâm bình đẳng, ở nơi các pháp có tâm bình đẳng, ngược lại ở nơi các pháp có tâm bình đẳng, ở nơi vật thực cũng có tâm bình đẳng. Khất thực được như thế, người khất thực mới xứng đáng nhận lấy vật thực của người thí chủ cúng dường. Khác với tôn giả Đại Ca Diếp là chỉ khất thực nhà nghèo, tôn giả tu Bồ Đề chỉ đến nhà giàu để khất thực. Tôn giả nghĩ rằng nhà giàu dù có bố thí chút ít thức ăn cũng chẳng hao tốn bao nhiêu, còn đối với người nghèo, tuy họ lòng có dư mà sức không đủ. Về sau Đức Phật biết được nên của trách hai vị là cả hai không áp dụng đúng tinh thần bình đẳng của Phật giáo, vì tâm còn chấp tướng, còn phân biệt giàu nghèo, mà phải thực hành pháp khất thực một cách đứng đắn, là không chọn lựa giàu nghèo, không chê dơ sạch và oai nghi nghiêm túc thứ tự, mà hành khất ngỏ hầu hóa độ chúng sinh. Vì thế bỏ nhà giàu tìm nhà nghèo là sai, mà bỏ nhà nghèo để tìm nhà giàu lại càng không đúng, vì còn thiên vị bên này bên kia tức là chưa đạt được tâm bình đẳng của Bồ Tát và của chư Phật. Bỏ phân biệt là đi vào con đường trung đạo, là noi theo dấu chân của Phật mà tiến về giải thoát giác ngộ. Pháp hiểu theo nghĩa thông thường là kinh sách và các pháp môn để tu hành. Kinh sách và những pháp môn tu hành là những phương tiện cần thiết để giúp cho chúng sinh đạt được cứu cánh, thì chúng là bình đẳng. Tại sao? Phật Pháp thì không cao không thấp, không cạn không sâu, nhưng vì căn cơ của chúng sinh có sai khác nên mới có nhiều pháp môn, nhưng tất cả cũng nhằm vào một cứu cánh duy nhất là giải thoát giác ngộ. Cũng như chúng sinh có nhiều thứ bệnh thì Phật cho nhiều thứ thuốc khác nhau, nhưng tự chung là làm cho chúng sinh được khỏe mạnh. Thuốc tuy có nhiều loại nhưng cùng hướng về một mục đích nên chúng bình đẳng. Kinh điển, pháp tu tuy có nhiều nhưng tất cả chỉ là những phương tiện để đưa con người đến chỗ giác ngộ, thì pháp là bình đẳng. Còn nếu nới rộng thì pháp là tất cả mọi vật, mọi sự trên thế gian và siêu thế gian, cho nên chúng cũng đều bình đẳng. Vì tất cả phải bị chi phối bởi luật vô thường và lý vô ngã. Không có một vật gì trên thế gian mà tự nó có thể sinh tồn nếu không có sự trợ giúp của những nhân duyên khác. Vì thế, tất cả vật thể là vô ngã. Vì là vô ngã nên tất cả sự vật phải chịu sự thoái hóa của luật vô thường. Đó là hễ có sinh, tất có diệt. Nói cách khác, tất cả các pháp đều là huyền hóa, không có tự tánh, là vô ngã, tức là không. Nói về tướng thì có muôn sai vạn biệt, nhưng thể tánh thì chỉ có một, cho nên chúng là bình đẳng. Thức ăn cũng thế, nào là chua cay, mặn ngọt, nào là chiên xào, luộc nướng. Mỗi quốc gia có hàng trăm món ăn khác nhau, nhưng tự chung tất cả thức ăn cùng quay về một thể là bồi dưỡng, nuôi sống xác thân mà thôi. Do đó, vật thực là bình đẳng, vì là phàm nhân nên con người có sự phân biệt. Chẳng hạn như khi có món ăn đưa tới con người không những chỉ ăn cái miệng mà năm căn còn lại cũng ăn, cho nên sự phân biệt chạy tới chạy lui và vọng thức cũng vì thế mà sinh khởi dữ dội. Thí dụ, có người bưng đến một đĩa rau xào, mắt nhìn để phân biệt đĩa rau là xào hay luộc, có hấp dẫn hay không, tức là mắt ăn trước. Rồi đến mũi ngửi, hương vị có thơm ngon không? Sau đó tay mới gắp để đưa vào miệng, mà tay là hành động của thân. Miệng mắt đầu nhai và tai nghe âm thanh khác nhau để phân biệt cứng hay mềm. Trong khi nhai thì lưỡi cho biết là món ăn ngon hay dở, và sau cùng tất cả những sự phân biệt của năm căn được chuyển về thức. Nếu là món ngon thì thức sẽ phát sinh ý niệm tham muốn ăn nữa, còn món ăn dở thì thức sẽ phát sinh ý niệm chán ghét, đánh đổ nó đi. Vì còn sự phân biệt chạy theo tham cầu dục vọng, tâm chất đầy vọng tưởng, nên con người không an và còn đau khổ. Ngược lại, người tu hành đi khất thực, ai cúng dường gì thì nhận lấy, khi đầy bát thì trộn lẫn thức ăn với nhau thành một món duy nhất để không còn phân biệt mùi vị, không còn phân biệt món nào của ai cho rồi mới ăn. Đó là tinh thần bình đẳng, vô phân biệt. Vì tôn giả Tu Bồ Đề là người thông hiểu lý không, cho nên trưởng giả Duy Ma Cật muốn đem tất cả vạn pháp trong vũ trụ mà so sánh với những thức ăn trong bình bát của tôn giả để chứng minh rằng tất cả đều là huyền hóa, là giả, là không thật, vì chúng không có tự tánh, là vô ngã, tức là không. Tuy bề ngoài hình tướng có sai biệt, nhưng tất cả đều cùng một pháp tánh, bình đẳng, không sai, không khác. Trường giả Duy Ma Cật muốn chỉ cho ông Tu Bồ Đề thấy sự huyền diệu về chữ không. Đối với hàng thanh văn thì không có nghĩa là cái không đối với cái có trong thế giới hữu hình này. Còn đối với Bồ Tát thì không có nghĩa là giả huyền, không thật có. Không tức là thể tánh chân không diệu hữu, là cội nguồn để sinh ra tất cả nhân sinh vũ trụ, là bất biến mà tùy duyên. Có nghĩa là từ cái bản thể chân như mà sinh ra muôn sinh vạn vật. Ông Duy Ma Cật lại tiếp: Thưa ngài Tu Bồ Đề, không cần đoạn trừ dâm nộ si, mà cũng không tùy thuận với dâm nộ si, không cần hủy hoại thân này mà vẫn tùy thuận tướng nhất. tức là nhất chân pháp giới, không cần diệt si ái mà cũng có giải thoát. Ngay nơi tướng ngũ nghịch mà được giải thoát, không mở cũng không cột, không học hạnh tứ diệu đế, không phải không học hạnh tứ diệu đế, không quả đắc, không phải không đắc quả, không phải phàm phu, không phải xa rời pháp phàm phu, không phải thánh nhân, không phải không thánh nhân. Dù thành tựu tất cả pháp mà rời ngoài cái tướng của tất cả pháp, được như vậy mới nên nhận lấy vật thực của người cúng dường. Vì ông tu Bồ Đề là A-La-Hán nên còn chấp có bên này bên kia, muốn thiện thì phải diệt ác, muốn đạt thánh quả thì phải tu theo tứ diệu đế. Cái không đối với ông là cái không tương đối của thế gian pháp, tức là cái không đối với cái có. Bây giờ ông Duy Ma Cật mới mở rộng tầm mắt cho ông ta thấy cái không tuyệt đối, không cùng không tận là cội nguồn của tất cả. Vì tất cả đều là huyền hóa nên tất cả các pháp đều không thật có. Nếu áp dụng nguyên lý nhất như là nhất chân pháp giới thì trong phiền não, tức là tham sân si, mà vẫn có Bồ Đề, trong tướng ngũ nghịch mà vẫn được giải thoát. Khi không còn thấy có bên này bên kia, tức là không còn có biên giới của nhị nguyên, vì tất cả vốn không hai, tức là bất nhị, thì con người sẽ tìm giải thoát trong tham sân si, loại phiền não, để thấy được Bồ Đề. Một khi con người đã được tâm thanh tịnh thì tham sân si, tướng ngũ nghịch, không mở không cột đều là giả huyền, là không thật, thì có gì phải sợ? Mà nếu không sợ thì cần gì phải trừ bỏ cho phiền lòng? Chẳng những không sợ mà con người có thể chuyển chúng thành thiện, chuyển phiền não thành Bồ Đề, thì đây chính là con đường lợi tha của Bồ Tát vậy. Ngày xưa Ngài Đạo Tín lúc ấy mới có 14 tuổi, tìm tới gặp Tổ Tăng Sán mà thưa rằng: Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng dạy cho con pháp môn giải thoát. Tổ Tăng Sán bảo: Ai trói buộc ngươi? Không ai trói buộc con cả. Tổ nói: Không trói buộc thì cầu giải thoát để làm gì? Trong kinh Pháp Bảo Đàn cũng có câu: Khi mê thì thầy độ, khi ngộ thì tự độ. Do đó khi mê thì thấy mình còn bị trói buộc, lúc thức tỉnh thì thấy tự tại giải thoát, đâu có ai buộc mà phải cởi trói. Một khi con người có sự sáng suốt triệt để từ nội tâm thì họ sẽ không thấy có pháp tứ diệu đế để tu và cũng không có quả vị để chứng đắc. Vì tứ diệu đế hay quả vị cũng chỉ là giả danh, không có chi là thật cả. Vì thế mà tâm kinh mới có câu: Thị cố không trung, vô khổ tập diệt đạo là vậy. Con người thường hay lầm lẫn là cần pháp tứ diệu đế để làm phương tiện để đạt đến cứu cánh giải thoát giác ngộ, tức là chứng quả vị Phật. Nhưng thật chất con người vốn đã giải thoát giác ngộ, nhưng chỉ vì mê vọng điên đảo mà lầm tưởng là trầm luôn. Trong tất cả chúng sinh vốn đã có Phật tánh, tức là bản thể chân như không tăng không giảm, không dơ không sạch, mà chúng ta quên mất nó đi để cả cuộc đời đi tìm cái đã có sẵn. Cho nên một lần nữa tâm kinh mới nói: Dĩ vô sở đắc cố, tức là không có gì là chứng đắc cả. Chỉ cần sống với tự tánh thanh tịnh thì Phật tính sẽ hiện ra, cũng như lau hết bụi thì gương chiếu sáng vậy thôi. Vì tánh sáng cũng như Phật tính đã có từ lâu, đó chính là bản lai diện mục của tất cả chúng ta. Ông Duy Ma Cật khuyên tôn giả tu Bồ Đề quay về sống với nguyên lý bất nhị, tức là không còn phân biệt có bên này bên kia, mà phá chấp pháp để vào pháp tánh bình đẳng, thì mới nên nhận lấy vật thực cúng dường của thí chủ. Còn nữa, thưa Ngài tu Bồ Đề, không cần tìm gặp Phật, không cần nghe pháp Phật. Bọn lục sư ngoại đạo Phú Lan Na, Ca Diếp, Mạc Già Lê, Câu Sa Lê Tử, San Xà Gia Tỳ La Chi Tử, A Kỳ Đa, Xí Xá Khâm Bà La, Ca La Câu Đà Ca Chiên Diên, Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử, bọn đó phải là thầy của Ngài. Thưa Ngài tu Bồ Đề, Ngài hãy y chỉ vào họ mà xuất gia. Họ đọa địa ngục, Ngài cũng đọa theo. Được như vậy mới xứng đáng thọ nhận vật thực của thí chủ cúng dường. Gặp Phật qua 32 tướng tốt hay gặp Phật qua giọng thuyết pháp thì chưa phải là thấy được Như Lai. Vì Phật là một ứng thân trong thế giới ta bà và là thân sinh tử, còn pháp thân chính là Như Lai viên giác diệu tâm mới thật là gặp được Phật và mới nghe được pháp Phật. Đoạn trên ông Duy Ma Cật khuyên ông tu Bồ Đề nên lìa hai bên, đừng chấp có bên này bên kia, mà hãy quay về với nguyên lý nhất như để thấy đúng bản thể chân như. Trong khi đoạn này thì khuyên ông tu Bồ Đề theo tà bỏ tránh. Tệ hại hơn nữa là gọi bọn lục sự ngoại đạo này là thầy. Tại sao có sự mâu thuẫn như thế? Đối với người xuất gia thì phải quy y Tam Bảo, chứ ai lại theo bọn ngoại đạo và đi theo họ vào địa ngục. Vì sự mâu thuẫn này mà tôn giả tu Bồ Đề không sao hiểu được, tâm trí mờ mịt mà để bình bát lại và muốn đi ra khỏi nhà. Thật ra bọn lục sự ngoại đạo mà ông Duy Ma Cật muốn ám chỉ ở trên chính sáu căn, bởi vì con người lúc nào cũng để sáu căn chạy theo sáu trần, mà trần thì ở ngoài nên gọi là ngoại trần hay ngoại đạo, mà xuất ra là tháo gỡ, đừng cho dính mắc, tức là kiểm soát sáu căn, đừng cho dính mắc với sáu trần. Một khi sáu căn không còn dính mắc thì cái chấp về dính mắc cũng không còn nữa, thì tâm sẽ thanh tịnh. Còn nữa, thưa ngài tu Bồ Đề, cứ xông pha trong các thứ tà kiến, không cần tránh né để đến niết bàn, phải ở ngay trong bát nạn, không được không nạn, nhập cuộc với phiền não, xa lìa pháp thanh tịnh đi. Ngài được tam muội vô tránh, tam muội, tất cả chúng sinh cũng được tam muội đó. Người thí chủ của ngài không được gọi là gieo giống phước điển, kẻ cúng dường ngài đọa trong ba đường ác, họ là một cánh tay của bọn ma quấy rối. Ngài cùng các bọn ma và các trần lao không hơn kém. Đối với tất cả chúng sinh phải có tâm oán, chê bán Phật, hủy mạo pháp, không làm tăng và không cần niết bàn. Nếu ngài được như thế thì mới xứng đáng nhận lấy vật thực cúng dường. Bạch Thế Tôn, ngài tu Bồ Đề thưa, khi nghe những điều đó tâm trí của con mờ mịt, không còn biết phải nói lời gì và không biết phải đối đáp ra sao. Con bèn để bình bát xuống và muốn mau được đi khỏi nhà ông Duy Ma Cật. Như đoán được ý con, ông Duy Ma Cật nói tiếp, thưa ngài tu Bồ Đề, ngài cứ nhận lấy bát cơm đi, đừng sợ. Ngài nghĩ thế nào? Giả như Đức Như Lai hóa hiện ra một người đem những điều như thế đàm luận với ngài thì ngài có sợ chăng? Không sợ, Bạch Thế Tôn, con đáp như thế. Đoạn trên đã khó nghe mà đoạn này lại càng lạ lùng khó hiểu. Ông Duy Ma Cật nói sao mà ngược ngạo quá vậy, nhập cuộc với phiền não mà xa lìa thanh tịnh, còn kẻ thí chủ bị đọa trong ba đường ác, rồi mình với ma giống hệt không khác. Tại sao lại phải chê Phật, hủy pháp, không làm tăng và chả cần niết bàn? Bây giờ hãy nghiệm đoạn kinh sau đây thì sẽ thấy được thâm ý của ông Duy Ma Cật. Ông Duy Ma Cật lại nói tiếp, tất cả pháp như huyền, như hóa, ngài không nên có ý sợ sệt. Tất cả ngôn thuyết cũng là huyền hóa, bậc trí giả không dính mắc văn tự, cho nên không có gì, vì tánh của văn tự vốn không. Hiểu được rằng văn tự vốn không có tánh, thì người đó được giải thoát, vì cái tướng giải thoát chính là tướng các pháp vậy. Tôn giả tu Bồ Đề là đệ nhất giải không, nên ông Duy Ma Cật một lần nữa đem lý không mà thử lòng đó thôi. Dựa theo lý không thì trên đời này không có cái gì là thật cả, vì chúng không có tự tánh, tức là vô ngã. Vì tất cả các pháp đều là huyền hóa thì lời nói cũng là huyền hóa không thật. Lời nói văn tự là pháp hữu lậu và tương đối do duyên khởi tạo thành, nên chính nó không có thật thể và dĩ nhiên không thể nào diễn tả được chân lý tuyệt đối vô lậu. Vì hàng thanh văn còn có chấp, ngay cả văn tự, nên ông Duy Ma Cật khuyên, nếu muốn đạt được trí tuệ bát nhã của Bồ Tát thì ngay cả văn tự cũng bỏ luôn, không nên chấp. Bởi vậy kinh Kim Cang cũng có câu, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Có nghĩa là tất cả mọi vật mà có hình tướng đều là giả huyễn, còn nếu thấy được cái tướng không của mọi vật thì mới thấy được chân lý. Ngày xưa chư tổ cũng dạy rằng chân lý là tuyệt đối, không thể dùng lời nói mà diễn tả được. Nếu còn dùng lời nói thì chân lý bị che khuất, bị chôn vùi. Tất cả kinh điển mà chúng ta có được ngày nay là do các vị đại A-la-hán tụng thuật lại và được chuyển sang phản âm, rồi Hán tự và sau cùng dịch sang tiếng Việt. Đoạn kinh trên khai thị cho người tu Phật đừng quá chấp vào kinh điển, vì không có lời nói hay văn tự nào có thể diễn tả được chân lý cả. Đó là chưa kể khi dịch kinh văn làm sao không có sự thêm bớt sai biệt. Vì thế, trong kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật nói tứ y pháp, mà trong đó y nghĩa bất y ngữ là như vậy. Cho nên kinh điển chỉ là phương tiện, là ngón tay, mà cứu cánh là chân lý, là sự sáng suốt triệt để, là ánh sáng huyền diệu của mặt trăng. Ông Duy Ma Cật đưa ra hai tư tưởng đối lập nhau để chỉ cho tôn giả tu Bồ Đề đừng quá chấp vào lời nói văn tự, vì chúng là huyền hóa không thật. Nếu là huyền hóa thì nói ngược cũng được, mà nói xuôi cũng chẳng sai. Vì chấp nên ông tu Bồ Đề thấy lời nói trên là thật nên hoảng hốt sợ sệt, muốn ôm bình bát mà chạy. Bây giờ ông Duy Ma Cật mới an ủi rằng, nãy giờ là tôi nói đùa đấy, vì lời nói không có giá trị chi cả, vậy ông hãy lấy cơm mà ăn đi. Tất cả các pháp trên thế gian này đều là huyền hóa, ngay cả lời nói văn tự. Nếu ngày nào con người còn chấp vào ngôn ngữ văn tự là thật thì ngày đó còn phải đối diện với phiền não khổ đau. Thói thường con người thích lời nói khen, nói tốt và bất mãn buồn phiền khi bị chỉ trích. Nếu chúng ta chấp lời nói kia là thật thì lúc nào cũng ghi nhớ giữ gìn những lời nói đó vào lòng. Thuận duyên thì hạnh phúc, tức là sống trong mộng tưởng. Điên đảo, còn nghịch duyên thì buồn phiền bực bội. Trường giả Duy Ma Cật muốn nhắn nhủ rằng, người tu Phật cần phải có trí tuệ để biết rằng tất cả ngôn ngữ, lời nói là không thật thì đừng quan tâm, lưu nhớ, vì chúng phát xuất từ bên ngoài, tức là ngoại trần, mà cần phải giữ tâm thanh tịnh, tức là sáu căn không dính mắc nơi sáu trần. Mình thì không nói xấu người, mà nếu có ai gièm pha thị phi thì luôn giữ chánh niệm và đừng cho tâm vọng động để tiêu trừ khẩu nghiệp. Một khi con người có tự chủ, tức là không chấp lời nói xấu, tiếng gièm pha hay tiếng khen chê, thì cuộc sống sẽ rất an vui tự tại. Bạch Thế Tôn, ông tu Bồ Đề thưa, sau khi trường giả Duy Ma Cật nói thời pháp ấy rồi, có 200 vị thiên tử được pháp nhãn thanh tịnh. Do vậy, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Thiên tử ở đây không phải là những ông vua ở thế gian, mà là những vị trời trong cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó là các cõi trời đạo lợi, dạ ma, đầu suất, hóa lạc, tha hóa. Khi chúng sinh thấy rằng dục lạc thế gian không bền chắc, tạm bợ, đáng chán và là cội nguồn tạo ra nghiệp để chịu quả khổ về sau, nên họ bỏ ác mà tu theo 10 điều thiện, và khi chết sẽ được thọ sanh lên cõi trời để hưởng phước lạc. Tuy thọ mạng ở cõi trời rất dài nhưng vẫn còn nằm trong lục độ luân hồi. Do đó, nếu hưởng quá nhiều phước lạc sinh mê sẽ dễ bị đọa vào tam ác đạo. Các vị trời bình sanh được ăn ngon mặc đẹp, sống trong cung vàng điện ngọc với đàn ca múa hát. Họ hưởng quá nhiều dục lạc nên bị mê. Đến khi nghe được lời dạy của ông Duy Ma Cật thì mới biết tất cả các pháp như thức ăn, áo quần, nhà cửa, đền đài cung điện, ngay cả âm thanh lời nói đều là huyền, không thật có. Nhờ thấu hiểu chân lý này mà các vị trời bừng tỉnh, đôi mắt như người vừa ra khỏi giấc chiêm bao, nên mới gọi là pháp nhãn thanh tịnh. Khi nói về hạnh bố thí thì có người lý luận rằng, nếu có người làm ăn lương thiện đang sống trong cảnh bần hàn, mỗi ngày phải chạy cơm nuôi gia đình, còn không đủ thì tiền của đâu dư mà bố thí để tạo phước đức cho đời sau. Đó là chưa kể khi gặp cảnh túng quẫn, vợ bệnh con đau, sanh ra trộm cướp thì đời sau càng thê thảm. Ngược lại, có những người hiện tại rất giàu có, tiền rừng bạc biển, cuộc đời hạnh phúc ấm no, thì đối với họ bố thí chút ít tiền của cũng chẳng ăn nhầm gì. Có thể họ dùng tiền của bất lương mà bố thí, cho nên dựa theo thuyết nhân quả, chẳng những đời này họ giàu sang phú quý mà đời sau họ càng hạnh phúc ấm no. Thế thì hạnh bố thí của nhà Phật có bất công và độc ác như họ nghĩ không? Chữ bố thí trong nhà Phật không có nghĩa là đem tiền của ra phân phát cho kẻ khác để tạo phước. Đây chỉ là nhìn về hình tướng bên ngoài mà nói. Thật ra, bố thí không nhất thiết phải là phân phát tiền của, mà còn phải pháp thí và vô úy thí. Đứng về bản thể mà nói, thì bố thí là để thanh lọc nội tâm của mình, làm giảm bớt tính tham, tật đố. Tham sân si mạn nghi có bớt thì tâm thanh tịnh mới hiện bày. Có dám bố thí chia sẻ bớt cho người thì tâm mới bớt tham. Bố thí mà còn mong cầu đền đáp thì tâm tham không giảm. Tham sân si chưa dứt thì làm sao đạt được tâm thanh tịnh. Nếu kẻ giàu có bằng hành động bất chính thì chính họ đã tự tạo cho mình bao nhiêu nhân bất thiện. Cho dù họ có đem bao nhiêu tiền của để bố thí cũng không có cách nào xóa đi những nhân bất thiện được. Vì thế kiếp sau làm sao họ có thể trở thành giàu sang phú quý, an vui hạnh phúc được. Còn đối với những người nghèo khổ, không đòi hỏi họ phải bố thí nhiều tiền của, mà chỉ cần họ bố thí với tâm lòng vị tha vô ngã, thì cho dù họ chỉ bố thí một đồng, nhưng kết quả vẫn cao quý hơn những người giàu có, bất thiện. Nhắc lại ngày xưa trong thời Đức Phật còn tại thế, có một bà già đi ăn xin rất nghèo khổ. Tuy muốn cúng dường cho Phật, ngặt nỗi trong túi không có một xu. Ngày đó mà đi xin được vài đồng, bà nhịn ăn để mua một chút ít dầu đốt đèn và hân hoan đem cúng dường cho Phật. Sau một đêm tất cả những ngọn đèn khác đều tắt, chỉ còn ngọn đèn của bà vẫn cháy sáng, làm cho mọi người ngạc nhiên, thì Phật mới dạy rằng bố thí phát xuất từ tấm lòng chân thành thì sẽ được vô lượng phước đức. Vì thế, cho dù đời này mình có gặp nhiều nghịch duyên, cuộc sống không được vừa ý, thì đó là chất liệu để tu tâm sửa tánh, thì ngày sau chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn nhiều. Con người không thể oán trời trách Phật làm cho mình nghèo khổ. Nghèo khổ là do tự mình tạo ra quá nhiều nhân bất thiện trong đời quá khứ. Nếu muốn kiếp sau được hạnh phúc an vui thì kiếp này tránh ác làm thiện là được ngay. Phật dạy rằng chư ác mạc tác, chứng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nghĩa là tất cả các nghiệp ác chớ có làm, nên làm tất cả các việc lành, cố gắng làm cho tâm ý được thanh tịnh. Đó là lời dạy của chư Phật. Nên nhớ nghèo không phải là một cái tội, mà tạo nghiệp bất thiện mới đưa con người lún sâu vào biển trầm luân đau khổ. Nghèo chưa chắc đã khổ, mà giàu chưa hẳn đã hạnh phúc vui tươi. Cho nên cổ nhân có câu: thanh bần an lạc, trọc phú đa ưu, là như vậy. Như thế thì hạnh bố thí đâu có bất công đối với ai đâu, và dĩ nhiên đầy từ bi, chứ làm gì có độc ác. Thứ năm, Tôn giả Phú Lâu Na. Trở lại vấn đề thuyết pháp, Tôn giả Phú Lâu Na là con của một vị bà La Môn rất giàu sang, làm quốc sư trong triều của vua Tịnh Phạn. Ông sanh cùng ngày với Đức Phật và sau đó quy y thọ giáo với Đức Thế Tôn và chứng quả A-La-Hán. Tôn giả là vị giảng sư rất nổi tiếng. Mỗi khi Đức Phật thuyết ngắn gọn hoặc khó hiểu thì Tôn giả giảng dài rộng nghĩa cho tất cả mọi người. Vì thế, Ngài rất nổi tiếng là người nói pháp rất giỏi và rất dài, nên được Đức Phật công nhận là đệ nhất thuyết pháp. Đức Phật gọi ông Phú Lâu Na, Di-đa-la ni tử, đến bảo: Phú Lâu Na, ông hãy đi thăm bệnh trường giả Duy Ma Cật. Ông Phú Lâu Na thưa: Bạch Thế Tôn, trước đây vào một hôm nọ, con ở trong khu rừng Đại Lâm cùng với một số tân học tỳ kheo ngồi dưới bóng mát của một cây cổ thụ. Lúc con đang thuyết pháp dạy cho số tỳ kheo tân học, tình cờ trường giả Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa Ngài Phú Lâu Na, trước hết Ngài phải nhập định quán xét tâm tánh của các tỳ kheo, rồi sau đó hãy thuyết pháp. Thưa Ngài Phú Lâu Na, Ngài không nên đem thức ăn thiêu bẩn mà đựng trong chén ngọc đĩa vàng. Ngài phải biết ý niệm của các vị tỳ kheo đang nghĩ tưởng gì, nhiên hậu sẽ thuyết pháp. Không nên sử dụng một thứ nghìn đồng nhất rồi cho rằng lưu ly và thủy tinh là một. Ngài chưa biết căn cơ chủng tánh của chúng sanh thì đừng đem pháp tiểu thừa mà dạy cho họ. Họ vốn không có ghẻ, đừng làm cho lở loét một con người. Họ muốn đi đại lộ, đừng chỉ cho họ ngõ hẹp quanh co. Ngài đừng đem nước biển đựng vào dấu chân châu, đừng lấy ánh sáng mặt trời mà đọ với ánh sáng lập lòe của đom đóm. Thưa Ngài Phú Lâu Na, các vị tỳ kheo ấy đã phát tâm đại thừa từ lâu, khoảng giữa họ quên đi tâm ý đó. Tại sao Ngài lấy pháp tiểu thừa hướng dẫn cho họ làm chi? Tôi nghĩ rằng thứ trí tuệ của hàng tiểu thừa nhỏ nhen, cạn cợt, chẳng khác người đuôi. Họ không thể phân biệt được ai độn căn, ai lợi căn trong số chúng sinh, tâm họ vốn còn trong trắng. Trong Phật giáo thì pháp có pháp liễu nghĩa và bất liễu nghĩa, có pháp đại thừa và tiểu thừa, có pháp cứu cánh và pháp phương tiện. Do đó, khi thuyết pháp cần phải quán căn cơ và biết nhìn đối tượng. Chủ điểm của kinh Duy Ma Cật là bắt nhịp cầu để chuyển tiếp từ tư tưởng chật hẹp, cố chấp của tiểu thừa sang thế giới rộng rãi vô cùng vô tận của đại thừa, chứ không phải khinh biệt, bởi vì có tự giác mới giác tha được. Phật pháp thì cao siêu và vượt ra ngoài văn tự và lời nói, nhưng vì căn cơ trình độ của chúng sinh có sai khác nên pháp Phật được chia làm ngũ thừa, chứ không phải Phật pháp có sai khác. Ở đây tôn giả Phú Lâu Na thuyết pháp không phải sai pháp mà là sai đối tượng. Chẳng hạn, người có trình độ cao mà mình nói pháp thấp thì chỉ có hại chứ không có lợi. Ngược lại, người có trình độ thấp mà mình nói pháp cao thì đối với họ chỉ là vô ích. Vì thế sai đối tượng thì người nghe không có kết quả, pháp đúng trở thành sai. Cũng như chiếc áo trắng, một khi đã nhúng chàm, chiếc áo ấy sẽ không còn đẹp nữa khi nhuộm màu sắc khác. Con người thì cũng thế, một khi tâm hồn trong trắng được nhuộm bằng màu sắc tiểu thừa thì sự trong trắng kia không còn nữa. Nếu con người có khả năng đi đại lộ thì không nên chỉ cho họ đi quanh co ngõ hẻm, làm chậm trễ bước tiến của họ. Vì thế việc làm chẳng những không được ơn mà còn có tội. Ông Duy Ma Cật ví người tiểu thừa như người mù, vì trí tuệ nông cạn chưa sáng suốt thâm sâu, không biết căn tánh chúng sinh thông minh hay đần độn, mà cứ đem pháp tiểu thừa ra dạy thì lợi đâu không thấy mà chỉ là hại thêm. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, thì trong tất cả chúng sinh đều có chủng tánh đại thừa. Nếu họ được hướng dẫn bằng pháp đại thừa thì hạt giống đại thừa chắc chắn sẽ phát triển. Bấy giờ ông Duy Ma Cật liền nhập tam muội, truyền một lực tĩnh tâm khiến cho các vị tỳ kheo kia tự biết túc mệnh của mình, rằng họ đã từng trồng sâu gốc rễ phước ở 500 đức Phật từ thuở xa xưa. Ngày xưa trường giả Duy Ma Cật nhập định khiến các tỳ kheo nhớ được tiền kiếp của mình. Ngày nay chúng ta không có túc mạng thông thì làm sao mà nhập đại định để biết tiền kiếp của mình hay của chúng sinh. Do đó, trước khi thuyết pháp thì phải dò xét, đặt câu hỏi để thẩm định trình độ và căn cơ của đối tượng, thì lời thuyết pháp chẳng những không có hại hay vô ích mà còn gieo vào chúng sinh những chủng tử Phật pháp nhiệm màu. Tôn giả Phú Lâu Na nói tiếp: mọi người tự xoay về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thoạt nhiên họ liền trở lại tâm đại thừa vốn có. Lúc bấy giờ các vị tỳ kheo ấy đảnh lễ dưới chân ông Duy Ma Cật. Sau thời pháp của trưởng giả Duy Ma Cật, các vị tỳ kheo
chân quý đời bình yên, dòng tư duy nào đó sống đẹp sống hiền hòa, dòng tư trên môi nở đóa hoa, dòng tư duy nào đó trên môi nở đóa.
Đối với hàng tiểu thừa thì cầu Niết Bàn và chứng quả A-la-hán. Nhưng đối với đại thừa thì Bồ Đề Niết Bàn là tự tánh vốn có của tất cả mọi người. Kinh Kim Cang xác định là thứ tự tánh thanh tịnh này ở địa vị thánh nó cũng không tăng và ở phàm phu nó cũng không giảm. Cũng như nước trong trăng hiện, một khi phiền não hết thì Phật tánh hiển bày. Hàng tiểu thừa thì cầu với chứng, nhưng thật ra tất cả quả vị chứng đắc thật ra không ai ban cho, và ngay cả Bồ Đề Niết Bàn cũng không do Phật thưởng. Bởi vì phiền não vô minh tan thì có được an nhiên tự tại, cũng như mây đen tan thì trời xanh hiện. Vì thế mà tâm kinh có câu: dĩ vô sở đắc cố là vậy. Con người quên rằng trong họ có hòn ngọc mani rất quý báu mà không biết, nên cả cuộc đời cứ sống trong cảnh thiếu thốn nghèo túng. Thật vậy, trong mọi chúng sinh ai ai cũng đều có Phật tánh, nhưng vì bị vô minh che lấp nên không thấy mà cứ chạy đi tìm cầu Phật ở bên ngoài. Nếu thức tỉnh phá được cái màn vô minh thì Phật tánh hiện bày, cũng như thò tay vô túi lấy viên ngọc ra thì làm gì còn nghèo khổ. Như các vị tỳ kheo bổn tông bị vô minh che lấp, nay nhờ ông Duy Ma Cật mà thức tỉnh, tâm trí bừng sáng mà quay về với chân lý, với bản lai diện mục, với Phật tánh chân như. Sự sáng suốt đưa các vị tỳ kheo trở về với giáo lý đại thừa, không còn bất thối chuyển, thì chẳng còn trở lại nơi lầm lạc cũ mà nhất tâm tiến về nẻo giác ngộ tột cùng, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy. Bạch Thế Tôn, ông Phú Lâu Na thưa: qua sự kiện đó, con suy nghĩ rằng hàng thanh văn không thể quán xét căn tánh của người thì không nên thuyết pháp. Do vậy, hôm nay con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Vì khả năng và lối quan sát của hàng thanh văn chưa thấu đáo nên tôn giả Phú Lâu Na cần phải tu và thực hành thiền định một cách rốt ráo thì mới phát huy được cái trí tuệ sáng suốt triệt để sẵn có trong tất cả mọi người. Vì thế tâm kinh cũng dạy rằng: dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đoạ Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Có nghĩa là khi đã có cái trí tuệ sáng suốt triệt để ở nội tâm và không còn thấy có chứng đắc thì lòng thanh thang, không còn bị điều gì ngăn ngại, nên không còn sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo mà đạt được cứu cánh Niết Bàn. Thứ sáu, tôn giả Ca Chiên Diên thuyết pháp tinh yếu. Tôn giả Ca Chiên Diên là con của một vị quốc sư của nước A Bàn Đề thuộc miền nam nước Ấn Độ. Tiên A Tư Đà, vị thần thông bác học của Ấn Độ thời bấy giờ, người đã đến xem tướng cho Thái tử Tất Đạt Đa khi ngài mới đản sanh, chính là cậu ruột và cũng là sư phụ đầu tiên của tôn giả. Sau tôn giả quy y theo Phật trở thành A-la-hán, và trong số 10 đại đệ tử của Phật thì tôn giả nổi tiếng là đệ nhất nghị luận, vì ngài có tài biện luận và lời nói dịu dàng làm cho mọi người kính phục. Ngoài tài biện thuyết, tôn giả còn làm ra bộ Thi Thiết Túc Luận gồm có 18.000 câu kệ và một bộ kinh có tên là Ca Chiên Diên Kinh, để nói về ý nghĩa lìa cả hai đường có và không mà phá trừ tập khí ngã mạn. Bấy giờ Đức Phật gọi ông Ca Chiên Diên bảo: Ca Chiên Diên, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Ông Ca Chiên Diên thưa: Bạch Thế Tôn, Trước kia con đã từng nghe Phật nói pháp tinh yếu cho các tỳ kheo. Hôm nọ, con cùng các tỳ kheo hội hợp lại, con bèn trùng tuyên diễn, nói lại về ý nghĩa vô thường, khổ, không, vô ngã và tịch diệt. Lúc bấy giờ trưởng giả Duy Ma Cật đến, nói với con rằng, thưa ngài Ca Chiên Diên, ngài không nên dùng tâm hành sanh diệt mà nói pháp thật tướng. Thưa ngài, các pháp không sanh không diệt, đó là nghĩa vô thường, ngũ uẩn, rỗng không, không có điểm sanh khởi, đó là nghĩa khổ. Các pháp rốt ráo không, không có nguồn gốc, đó là nghĩa không. Ngã và vô ngã không hai, đó mới là nghĩa vô ngã. Các pháp xưa không sanh, nay không diệt, đó là nghĩa tịch diệt. Người học Phật thì phải nhìn vạn pháp qua hai mặt. Pháp thì có pháp tánh và pháp tướng. Nếu con người chưa ngộ được thật tướng của vạn vật trong vũ trụ thì chỉ nói được pháp tướng, còn thấu nhập được thật tướng thì mới nói được pháp tánh, mà thật tướng chính là vô tướng. Chúng sinh sống trong thế giới ta bà này tức là đang bơi trong biển khổ, cho nên Đức Thế Tôn muốn đem Phật Pháp để giúp chúng sinh nương theo đó mà giải thoát. Vì thế Phật mới nói thuyết vô thường, vô ngã, khổ, không và diệt phiền não để chứng đắc Niết Bàn. Vì đây là lời của Phật nên tôn giả Ca Chiên Diên mới đem những ý chính mà diễn lại cho các tỳ kheo nghe, thì lời nói của tôn giả là đúng. Nói đúng mà tại sao lại bị của? Trường giả Duy Ma Cật không những chỉ trích tôn giả Ca Chiên Diên mà còn chỉ trích tất cả các vị đại đệ tử của Phật, không phải vì họ nói sai hay tu hành sai mà họ không đi đúng Phật đạo. Con đường để đạt đến Phật quả viên thành bắt đầu từ nhân thừa, thiên thừa, tiểu thừa, duyên giác thừa và cuối cùng tiến đến đại thừa viên giáo để đến đẳng giác mà thành Phật. Bất cứ ai trong thế gian này nếu muốn hoàn thành Phật đạo đều phải đi theo con đường của các vị A-la-hán cả. Nhưng lý do họ bị khiển trách là vì họ tự mãn ở địa vị của hàng thanh văn mà không tiếp tục tinh tấn tu hành. Từ thanh văn lên Bồ Tát hay từ tiểu thừa sang đại thừa. Tuy đã thoát khỏi sinh tử luân hồi, nhưng nếu không tiến tu theo Bồ Tát đạo thì trí tuệ không phát sinh, vô minh chưa trừ diệt thì làm sao thành Phật được. Do đó, ông Duy Ma Cật mới đại diện cho Phật chỉ bày con đường sáng để khai thị cho họ theo đó mà tiếp tục tu hành để viên thành Phật đạo. Đây là chỉ trích trong tinh thần xây dựng vậy. Khi Đức Phật thuyết pháp dạy các tỳ kheo thì ngài thuyết huyền pháp độ huyền nhân để chứng huyền quả. Nhưng tôn giả Ca Chiên Diên nghe Phật nói huyền lại tưởng là thật. Phật dùng phương tiện lại tưởng là cứu cánh, cho nên tôn giả mới đem những lời Phật mà dạy cho các tỳ kheo. Đứng về phương diện pháp tướng mà nói thì vạn pháp là thật có, cho nên thấy vạn pháp là vô thường. Cũng như thấy thân này là thật nên phải chịu sinh lão bệnh tử. Thấy cái ta là thật có nên thấy cái ta là vô ngã. Muốn ngã và ngã sở được trường tồn vĩnh cửu nên thấy vạn pháp dai không. Thấy phiền não là thật cho nên mới mong cầu tịch diệt Niết Bàn. Tóm lại vô thường, khổ, không, vô ngã, tịch diệt đều là pháp tướng, tức là tướng sinh diệt của thế gian. Vì thế tôn giả Ca Chiên Diên càng diễn giải biện luận cho các tỳ kheo thì càng chứng tỏ tâm của ông bị dính mắc càng nhiều. Do đó trường giả Duy Ma Cật mới đến bảo ông chớ đem tâm hạnh sinh diệt, tức là pháp tướng, mà nói pháp thật tướng. Tại sao? Bởi vì tâm hạnh sinh diệt là pháp thế gian, là tương đối, thì làm sao diễn tả được pháp thật tướng, tức là tuyệt đối, là pháp suốt thế gian. Đứng về phương diện tuyệt đối mà nói thì các pháp không sinh mà cũng không diệt, không còn đối đãi, tức là bất nhị. Ông Ca Chiên Diên nói các pháp có sinh có diệt, tức là vô thường. Còn ông Duy Ma Cật nói các pháp không sinh không diệt mới là vô thường. Đây là hai tư tưởng hoàn toàn trái ngược nhau. Vậy ai đúng ai sai? Thật ra cả hai cùng đúng. tại sao lại có chuyện ngược với Lý Vô Nhị Thị như vậy? Nếu đứng về pháp tướng, tức là pháp sinh diệt tương đối của thế gian, thì ông Ca Chiên Duyên nói đúng. Còn nếu dựa vào pháp tánh bất sinh bất diệt, tức là chân lý tuyệt đối, thì ông Duy Ma Cật đúng. Vì trong chân không thì làm gì có sinh có diệt, có tăng có giảm. Nhưng nếu nói không sanh không diệt thì tại sao nói vô thường như các pháp sinh diệt? Đứng về pháp tánh thì không sanh không diệt, nhưng nhờ có duyên hợp mới thành tướng. Mà đã là duyên hợp thì có sanh có diệt, tức là vô thường. Đây chính là bất biến mà tùy duyên. Thí dụ cái nhà của chúng ta, vì cái nhà là do duyên hợp của gạch, ngói, cây, xi măng, vân vân, nên cái nhà không có tự tánh, tức là không. Vì cái nhà là do duyên hợp mà thành, cho nên có sanh có diệt, tức là vô thường. Nhưng tự tánh của cái nhà là không, thì làm gì có sanh có diệt? Do đó, cùng một đối tượng mà có hai bản thể là hữu vi và vô vi, hay tương đối và tuyệt đối. Hữu vi là tướng và vô vi là thể. Như vậy, nói vô thường là chỉ cho giả tướng duyên hợp. Còn pháp tánh thì không sanh không diệt, cho nên cái không sanh không diệt đó không thể rời cái tướng sanh diệt được. Vì thế tâm kinh mới có câu sắc chẳng khác không là như vậy. Tuy tôn giả Ca Chiên Duyên nói không sai, nhưng sự hiểu biết về sự sinh tồn của nhân sinh vũ trụ chỉ có một bên là pháp tướng, tức là pháp sinh diệt. Cho nên ông Duy Ma Cật muốn đem chân lý của thật tướng tuyệt đối mà giảng giải để khai thị cho tôn giả thấy rằng tuy vạn pháp có tướng sinh diệt, tức là vô thường, nhưng bản thể chân như là thật tướng thì không có hình tướng, nên không bị chi phối bởi tánh vô thường. Khi nào cũng như khi nào, không lên bổng xuống trầm, không còn già trẻ sống chết đổi thay, nên được gọi là chân thường. Vì thế ông Ca Chiên Duyên tuy là nói không sai, nhưng chưa được rốt ráo thấu triệt mà thôi. Ngũ uẩn rỗng không, không có điểm sanh khởi, đó là nghĩa khổ. Năm uẩn ở đây chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong thế gian này con người còn thấy khổ, vui là vì còn cảm thọ những duyên trần từ bên ngoài. Khi gặp cảnh thuận duyên thì tâm vui, mà gặp cảnh nghịch lòng thì phát sinh tâm sân hận. Tâm kinh dạy rằng trong bản thể chân như thì ngũ uẩn là không. Mà ngũ uẩn đã là không thì làm gì có cảm thọ những duyên trần bên ngoài. Cảm thọ cũng không thì vui khổ cũng chẳng còn. Vì thế ông Duy Ma Cật nói nghĩa khổ chính là chẳng khổ chẳng vui, là chân lý tuyệt đối vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm có dạy rằng vạn pháp duy tâm đạo, cho nên khổ vui cũng bởi tự lòng ta. Cùng một trái ớt cay mà có người thích ăn còn người khác lại không thích. Nếu bắt người Mỹ ăn cơm hoài như người Việt thì làm sao họ vui, hay bắt người Việt ăn bánh mì hoài thì họ sẽ kêu khổ. Vậy vui khổ là không thật có, mà nó chỉ xuất hiện làm cho con người thêm điêu đứng khi chúng ta chạy theo gió lục trần. Khi con người còn chấp có hai bên là khổ vui nên tâm mới khổ, vì muốn phá khổ tìm vui. Khi đã ngộ được bản thể tuyệt đối thì không còn chấp có khổ vui, mà chỉ thấy rõ tất cả chỉ là một cái bất biến. Trong cuộc đời có ai lại không đối diện với cảnh trái ý nghịch lòng? Nếu người không hiểu đạo, khi gặp nghịch duyên thì họ than trời trách đất, chẳng những làm khổ cho mình mà còn làm khổ cho mọi người chung quanh. Còn người có trí tuệ sáng suốt thì cũng cảnh nghịch duyên đó mà họ bình tĩnh lắng lòng để tìm nguyên nhân nào tạo ra nghịch cảnh, mà tìm phương đối trị để vượt qua cảnh trái ý nghịch lòng. Cái vui khổ mà con người thọ nhận trong đời này chẳng qua là cái quả của những cái nhân tốt xấu mà họ đã tác tạo từ kiếp trước mà thôi. Tự tác hoàn tự thọ, tức là ta làm thì ta chịu, có gì phải phàn nàn. Chúng ta không có túc mạng thông thì không thể nào biết được mình đã làm những gì trong tiền kiếp. Nhưng điều quan trọng mà con người cần phải chú ý là ngay trong đời hiện tại cũng như trong tương lai đừng gây ra nghiệp xấu, vì đây chính là những duyên xấu sẽ kết tập với những nghiệp bất thiện trong quá khứ mà tạo thành cái ác quả để hành hạ chúng ta. Nhân mà không có duyên thì không bao giờ thành quả. Do đó, không chỉ riêng có Bồ Tát mới thấy câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả là chân lý mà tất cả chúng sinh cũng như Bồ Tát cùng sợ nhân cả. Các pháp rốt ráo không có nguồn gốc, đó là nghĩa không. Không có một hiện tượng tinh thần hay vật chất nào trong thế gian này có thể tự nó sinh tồn mà không cần đến những trợ duyên khác. Vì do sự kết hợp của nhiều nhân duyên nên tất cả vạn pháp chính nó không có tự tánh, không có chủ thể hay vô ngã, tức là không. Không ở đây có nghĩa là chân không diệu tánh, tức là từ vô thỉ nó như vậy, và cho đến vô chung nó cũng như thế, không tăng không giảm, nên nói không nguồn không gốc là như vậy. Cái không này mới chính thật là nghĩa không, chứ không phải cái không đối với cái có của hàng thanh văn. Ngã và vô ngã không hai, đó mới là nghĩa vô ngã. Ngã là thấy mình thật, vạn vật cũng thật. Còn vô ngã thì mình là huyền và vạn vật chúng sinh cũng huyền. Khi còn thấy có ngã và vô ngã là thấy có bên này bên kia, là còn phân biệt nhị nguyên, tức là tâm không bình đẳng. Đây là lối nói ngược để phá trừ bệnh chấp tướng. Nhưng thật ra trong vô thường có chân thường và trong vô ngã có chân ngã. Đây mới chính là trung đạo. Thí dụ ngày xưa chúng ta chưa biết đạo thì lúc nào cũng chạy theo bản ngã, làm việc gì cũng vì mình. Ai nói nặng một chút là giận, là hờn. Ai tâng bốc là kiêu căng tự phụ. Cũng vì lầm tưởng thân này là thật, cái ta là thật. Khi đã biết thân này là giả, thế gian vũ trụ là giả, thì từ cái bản ngã mê lầm quay về với cái tự tánh thanh tịnh mà sống với tinh thần vô ngã từ bi của nhà Phật. Vậy ngã và vô ngã vốn ở trong ta. Nếu chạy theo lục dục thất tình là ngã, còn sống với tự tánh bản nhiên thanh tịnh là vô ngã. Tuy hai nhưng mà một, tức là bất nhị, thì đây mới là nghĩa vô ngã vậy. Các pháp xưa không sanh, nay không diệt, đó là nghĩa tịch diệt. Giáo lý tiểu thừa dựa trên pháp hữu vi mà thấy các pháp có sinh có diệt, nên tâm bất định mà sinh ra cái khổ. Do đó họ cố tu xa lìa cái sinh diệt cho tâm được an định, mà tìm cái vui, tức là sự tịch diệt của Niết Bàn. Ngược lại, tư tưởng đại thừa thì cho rằng các pháp từ nguyên thủy đến nay vẫn như thế, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không tăng không giảm. Mà các pháp vốn không sanh thì làm gì có diệt. Đây chính là pháp tánh của pháp, tức là không. Vì là chân không diệu tánh, không hình không sắc, không kích thước, không nặng nhẹ, thì làm gì có thể nghĩ bàn hay dùng văn tự để diễn bày được. Như thế, khi còn mê lầm vọng tưởng điên đảo thì còn thấy các pháp có sinh có diệt. Đến khi trí tuệ bừng sáng để nhận thấy thể tánh bất sinh bất diệt của các pháp, tức là thấy được tính, thường, lạc, ngã, tịnh, thì vọng tưởng điên đảo không còn và tâm hằng vắng lặng thanh tịnh, thì Niết Bàn còn dùng vào đâu mà cầu mong chứng với đắc. Thì đây mới chính là nghĩa tịch diệt vậy. Như vậy, nếu thấy thân là vô thường thì phải quay về sống với pháp tánh bất sinh bất diệt để tới chỗ chân thường. Biết vạn pháp trong thế gian vũ trụ là vô ngã thì cố gắng suy tư quán chiếu, tĩnh lự và quay về sống với tự tánh thanh tịnh của mình thì sẽ thấy chân ngã. Nếu để tâm chạy theo vọng trần thì sẽ cảm thọ cái vui hay cái buồn. Nhưng nếu thấy rằng ngũ uẩn là không thì sẽ chặn được gió lục trần. Không có gió lục trần thì làm gì còn cảm thọ, cho nên buồn vui cũng vì thế mà tan biến. Nếu thấy thế gian sinh diệt thì tâm mới có khổ. Bây giờ quay về với pháp tánh thì sẽ không còn sinh diệt. Không sinh diệt thì khổ không còn, tức là tịch diệt. Tóm lại, theo tư tưởng đại thừa thì ngay trong vô thường mà thấy được chân thường, ngay trong vô ngã mà thấy được chân ngã, trong cái khổ mà thấy chân lạc, và trong thế giới uế độ này mà vẫn thấy được Niết Bàn thanh tịnh, tức là chân tịnh vậy. Vì thế, với tuệ nhãn của Bồ Tát thì vạn pháp là chân thường, chân ngã, chân lạc và chân tịnh, hay là thường, lạc, ngã, tịnh. Nói cách khác, tất cả vạn pháp trong thế gian vũ trụ này thì tướng là giả huyện, là sinh diệt, thể thì lặng lẽ là chân không diệu tánh, là không, còn dụng thì phát sanh từ tâm để tạo thành muôn sai vạn biệt. Đối với người tu theo Đại Thừa thì cho dù tâm có phát sinh trăm ngàn ý niệm, chánh có, tà có, thiện có, ác có, nhưng con người làm chủ tâm, tức là kềm chế ý niệm chứ không chạy theo nó. Niệm vừa dấy lên thì tự nhiên nó lắng xuống, biến đi. Vô niệm, tức là chân tâm, là Phật tánh, là hạnh phúc vĩnh hằng trong tất cả chúng ta. Hàng ngày chúng ta đi chùa, ngồi thiền, kinh hành, tụng kinh, niệm Phật, mà người chửi còn giận, vật đẹp muốn lấy, tranh công đoạt chức thì vẫn làm nô lệ cho bản ngã. Muốn đạt đến ngã không thì phải thấy vạn pháp là vô thường, vô ngã, không và khổ như cái thấy biết của các vị A-la-hán. Sau cùng, phá luôn chấp pháp, tức là pháp không, để được cái nhìn cái biết của Bồ-Tát. Đó là thế gian là huyền hóa, nhưng bản thể thì thường hằng bất biến, là chân không diệu tánh, nên lúc nào cũng thanh tịnh. Con người biết quay về sống với tự tánh thanh tịnh của mình thì ở đâu và lúc nào cũng có tịch diệt niết bàn. Tôn giả Ca Chiên Diên nói tiếp, sau khi ông Duy Ma Cật diễn nói về những pháp yếu đó, các tỳ kheo tâm được cởi mở. Vì vậy hôm nay con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trường giả Duy Ma Cật. Các tỳ kheo khi đã được nghe chân lý tuyệt đối, lãnh hội được pháp tánh thanh tịnh thì như người ngủ mê sực tỉnh, không còn thấy mình bị trói buộc và tâm rất hoan hỷ. Ý của ông Duy Ma Cật trong đoạn kinh này là đừng lấy tâm sinh diệt tương đối của thế gian mà luận bàn về pháp tánh, tức là chân không diệu tánh. Vì nó là chân không, là rỗng lặng, nên không thể dùng ngôn ngữ, văn tự để diễn bày. Nhưng nếu có quán chiếu, có thực hành thì sẽ ngộ được chân lý và nhập thể tánh, thì lúc đó tự mình sẽ có thường, lạc, ngã tịnh vậy. Tôn giả A Na Luật, vấn đề thiên nhãn. Tôn giả A Na Luật sinh ra trong dòng dõi vua chúa, ông là em họ của Thái tử Tất Đạt Đa. Khi Đức Phật thành đạo thì Ngài trở về cung thành Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp giáo hóa dòng họ Thích Ca. Về sau A Na Luật cùng với 6 vị vương tử khác là Bạt Đề, A Nan, Đề Bà Đạt Đa, Kiếp Tân Na, Bà Sa và Nan Đề cùng xuất gia quy y theo Phật. Sống trong tăng đoàn, đạo tâm A Na Luật rất kiên cố, cho dù gặp sắc đẹp cũng không hề sao động. Một hôm, trong lúc Thế Tôn đang thuyết pháp, A Na Luật ngủ gục nên bị Phật của trách. Ông hổ thẹn và quyết tâm không ngủ đến nỗi đôi mắt bị mù. Chính Đức Phật đã dạy môn Kim Cang Chiếu Minh Tam Muội, và chẳng bao lâu A Na Luật đạt được thiên nhãn thông và chứng quả A La Hán. A Na Luật mất nhục nhãn mà được thiên nhãn, làm cho tất cả chúng tăng hết lòng ái mộ và kính trọng. Vì tôn giả có thể thấy được tam thiên đại thiên thế giới, nên Đức Phật khen tặng ông là đệ nhất thiên nhãn trong hàng thanh văn. Một hôm, A Na Luật đến hỏi Xá Lợi Phất rằng, thưa tôn giả, tôi dùng thiên nhãn thanh tịnh có thể thấy được 3000 đại thiên thế giới. Tôi được chánh niệm tinh tấn không lay động. Hiện tại, thân thể của tôi khinh an như dạo chơi trong trời đất tịch mịch, và tâm của tôi đã lìa chấp trước. Vậy có phải là tôi đã ly phiền não, đắc giải thoát không? Xá Lợi Phất là bậc thượng thủ trong tăng đoàn, bèn nói, tôn giả A Na Luật, vừa rồi ông nói nhờ có thiên nhãn nên thấy rõ 3000 đại thiên thế giới, đó là tâm ngã mạn. Ông nói ông có chánh niệm bất động là tâm kiêu ngạo. Tâm ông lìa chấp trước, không còn tán loạn là tâm cuồng vọng. Theo sự hiểu biết của tôi, phải xa lìa tâm ngã mạn, tâm kiêu ngạo, tâm cuồng vọng mới thật là lìa phiền não đắc giải thoát. Đức Phật gọi Ngài A Na Luật bảo, A Na Luật, ông hãy đi thăm bệnh trường giả Duy Ma Cật. A Na Luật thưa, Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trường giả Duy Ma Cật, bởi vì con nhớ một hôm nọ con đang kinh hành, bấy giờ có vị Phạm Vương tên là Nghiêm Tịnh và hàng ngàn Phạm Vương khác phóng hào quang vào chỗ con, dập đầu làm lễ và hỏi con rằng: Thưa ngài A Na Luật, thiên nhãn ngài chứng được có thể quan sát được bao xa? Bạch Thế Tôn, con trả lời với Phạm Thiên Vương rằng: Thiên nhãn của tôi trông thấy cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới của Đức Phật Thích Ca như xem trái quýt trên bàn tay. Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ trường giả Duy Ma Cật đến hỏi con rằng: Thưa ngài A Na Luật, thiên nhãn của ngài thấy đó là làm ra tướng mà thấy hay không làm ra tướng mà thấy? Nếu như làm ra tướng thì khác gì ngũ thông của ngoại đạo, nếu không làm ra tướng thì là vô vi, vô vi thì không có thấy. Bạch Thế Tôn, lúc đó con chẳng biết nói gì, đành im lặng. Một tiểu thiên thế giới có 1000 thế giới, tức là 1000 trái đất của chúng ta đang ở. Trung thiên thế giới có 1000 tiểu thế giới, tức là 1 triệu trái đất. Đại thiên thế giới có 1000 trung thiên hay 1 tỷ trái đất. Do đó, mỗi cõi của một Đức Phật giáo hóa chẳng hạn như cõi Ta Bà của Đức Phật Thích Ca gồm có 1 tỷ trái đất. Trong thế gian này có 5 loại mắt khác nhau. Đó là: thứ nhất, nhục nhãn, là mắt thịt của chúng sinh, chỉ nhìn gần chứ không nhìn xa được. Thứ hai, thiên nhãn, là mắt của các vị trời ở cõi sắc giới và của những người tu thiền định đắc quả. Loại mắt này thì thấy gần, thấy xa, thấy trong, thấy ngoài và sáng tối đều thấy được cả. Thứ ba, huệ nhãn, là mắt của các vị A-la-hán hay Bích Chi Phật để thấy rõ vạn pháp là vô thường, vô ngã, khổ, không, nên họ mong cầu chứng đắc Niết Bàn. Niết Bàn là vì thấy khổ là thật, sinh lão bệnh tử là thật, nên nếu muốn đạt được Niết Bàn này thì các vị A-la-hán phải xa lánh thế gian, chạy trốn cái khổ. Thứ tư, pháp nhãn, là mắt sáng suốt của chư Bồ Tát vì đã thực hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật để thấy rõ căn cơ của chúng sinh mà tùy duyên hóa độ. Bồ Tát thì có vô trụ xứ Niết Bàn, tức là bất cứ ở đâu cũng có an vui tịch diệt cả. Vì các ngài nhận biết vạn pháp giai không, tức là tất cả nhân sinh vũ trụ đều là giả huyền, nên tâm không dính mắc. Các ngài vào đời để cứu chúng sinh là làm việc huyền, giúp cho huyền chúng sinh thoát ra khỏi huyền tai ách. Cái gì cũng huyền nên tâm lúc nào cũng thường lạc. Thật thì thấy có rồi sợ mất, còn huyền là không thật có thì mất hay còn cũng vậy thôi, lòng không tiếc, tức là Niết Bàn vậy. Thứ năm, Phật nhãn, là mắt của Phật. Vì thường ở trong chánh định nên tâm lúc nào cũng thanh tịnh, không bị ngăn ngại, nên Phật thấy rõ tất cả và đầy đủ, chẳng những Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà còn tất cả các cõi Phật khác nữa. Phạm Vương là các vua cõi trời có nhiều phước báu, nên thân và cung điện có hào quang sáng chói. Riêng vị trời Nghiêm Tịnh chẳng những có hào quang chiếu sáng rực rỡ mà còn có đầy đủ vẻ trang nghiêm và thanh tịnh. Các vị trời đều có thiên nhãn nên họ có thể phóng hào quang mà nhìn xa thấy rộng, cho nên khi gặp đệ nhất thiên nhãn A Na Luật thì họ muốn thử tài là ai nhìn xa hơn. Ông A Na Luật bị mù nhưng nhờ tu kim cang chiếu minh tam muội mà có được thiên nhãn, nên có thể thấy 1 tỷ thế giới như trái đất rất rõ ràng, như xem trái quýt trên bàn tay, thì thiên nhãn của tôn giả chắc chắn thấy xa hơn thiên nhãn của các vị trời. Thật ra, đối với các vị A-la-hán của hàng thanh văn thì phải nói là huệ nhãn, vì đây là thiên nhãn do tu mà được. Các vị trời có thiên nhãn là do quả báo từ đời trước biết tu thập thiện, nên họ sử dụng tự nhiên thiên nhãn mà không cần tác tướng. Không tác tướng tức là không khởi ý dụng công. Còn các vị A-la-hán nhờ công phu tu tập chứng đắc mà có. Vì thế khi sử dụng thiên nhãn họ phải cần tác tướng. Nhưng nếu nhờ dụng công mà có thì thiên nhãn của các vị A-la-hán đâu khác gì ngũ thông của ngoại đạo. Ngày xưa lúc Đức Phật còn tại thế, chẳng những hàng thanh văn chứng được 5 phép thần thông mà ngay cả ngoại đạo do công phu tu tập cũng đạt được. Đó là: thứ nhất, thiên nhãn thông, là có nhãn lực nhìn thấy khắp muôn loài cùng sự sinh hóa trong thế gian bao la hiện tại. Thứ hai, thiên nhĩ thông, là có nhĩ lực để nghe khắp mọi nơi, bao gồm loài người và loài vật. Thứ ba, túc mạng thông, là có trí lực hiểu biết các kiếp trước của đời mình. Thứ tư, tha tâm thông, là có tâm lực biết được tâm niệm sở cầu của kẻ khác. Thứ năm, thần túc thông, là có thần lực để bay cao hay độn thổ. Ngoài năm phép thần thông trên, lậu tận thông là có trí tuệ thông suốt ba đời để không còn đau khổ phiền não và sinh tử luân hồi. Chỉ riêng Đức Phật có được lậu tận thông mà thôi. Nếu ông A Na Luật do công phu tu tập mà có được thiên nhãn cũng giống như ngoại đạo, thì có gì đáng quý để các vua trời phải cúi đầu đảnh lễ? Khi ông Duy Ma Cật hỏi ông A Na Luật là thiên nhãn của ngài thấy đó là do làm ra tướng mà thấy hay không làm ra tướng mà thấy, có nghĩa là những vật mà A Na Luật nhờ thiên nhãn thấy được là được tạo ra hay không tạo ra, là có tướng hay không có tướng. Đây chính là tư tưởng nhị nguyên, tức là còn đối đãi có trên có dưới, đúng sai, trong ngoài, thiện ác. Các vật được tạo ra là vật có hình tướng mà giác quan có thể thấy được. Chẳng hạn như khi mắt thấy cái nhà thì cái nhà là hình tướng hiện ra trên võng mô của con mắt. Còn vật không được tạo ra là vật không có hình tướng mà các giác quan không thấy được. Thí dụ như khi chúng ta tưởng nhớ đến chiếc Lexus thì thời điểm này đâu có chiếc xe để thấy nên không có hình chiếc xe hiện trên võng mô của con mắt. Nhưng hình bóng chiếc xe vẫn hiện hiện rõ ràng trong tâm của chúng ta, thì chiếc xe Lexus này là không làm ra tướng mà vẫn thấy. Khi mắt thấy hình tướng nào, tức là nhãn căn tiếp xúc với sắc trần để tạo ra cái biết của sự thấy, tức là nhãn thức. Ông A Na Luật đã bị mù thì nhãn căn không thể tiếp xúc với sắc trần được, tức là không có hình ảnh hiện ra trên võng mô của mắt, thì rõ ràng thiên nhãn của ông A Na Luật là không làm ra tướng, tức là vô vi. Mà vô vi thì không có thấy, không có hình tướng nơi mắt, mà tại sao ông A Na Luật lại thấy mọi vật gần xa rất rõ ràng? Nếu ông có thể thấy bằng trí tưởng tượng để nhớ lại những hình tướng mà ông đã thấy trước khi bị mù, thì theo duy thức học, đây chính là độc đầu ý thức, tức là chỉ một mình ý thức tác động mà không có liên quan gì tới năm thức khác. Nhưng thiên nhãn của ông A Na Luật chẳng những thấy được mọi vật chất trong thế giới này mà còn có thể thấy được rất rõ ràng tất cả những gì rất xa nằm trong tam thiên đại thiên thế giới, như thấy trái quyết trên bàn tay mà trước kia ông chưa từng được thấy. Do đó thiên nhãn này không phải chỉ do độc đầu ý thức mà thôi. Như vậy tất cả những hình tướng mà ông A Na Luật thấy được là thật hay giả, chân hay vọng, là do làm ra tướng mà thấy hay không làm ra tướng mà thấy? Câu hỏi khó quá, làm cho ông A Na Luật không trả lời được, đành nín lặng. Các phạm thiên thì được sự khinh an chưa từng có, họ bèn làm lễ ông Duy Ma Cật và hỏi: Thưa trưởng giả, trên đời này có ai là người được chân thiên nhãn? Ông Duy Ma Cật đáp: Chỉ có Phật Thế Tôn là người được chân thiên nhãn, thường ở trong chánh định và thấy tất cả cõi nước chư Phật không do hai tướng. Tuy thiên nhãn của tôn giả A Na Luật có thể thấy được 1 tỷ thế giới trong cõi Ta Bà của Đức Phật Thích Ca, nhưng không thể thấy được các cõi Phật khác. Chỉ có Đức Phật vì thường trụ chánh định, phát huy được đại trí tuệ sẵn có, khiến tâm hoàn toàn thanh tịnh, nên chẳng những thấy rõ thế giới Ta Bà này mà còn thấy được các cõi Phật khác. Hướng Tây thì có cõi tịnh độ của Phật A-di-đà, hướng Đông có cõi Phật Dược Sư, thì đây mới là chân thiên nhãn. Cho dù tôn giả A Na Luật có được thiên nhãn thông và chứng đắc A-la-hán thì trí tuệ vẫn còn quá hạn hẹp, cho nên ông Duy Ma Cật dạy cho các vị trời chỉ có Đức Phật mới là người có đủ lục đại thần thông và trí tuệ thông suốt ba đời. Đối với đạo Phật, nếu tâm bất an thì trí rối loạn, cho nên tu thiền niệm Phật là cốt làm cho tâm được yên tĩnh. Mà tâm yên thì trí sáng. Trí sáng ở đây không những trí tuệ được sáng suốt mà còn sáng cả sáu căn. Vì sáu căn được thông suốt nên mới gọi là lục thông. Cái khác nhau giữa thần thông do tâm thanh tịnh và do luyện tập là khi nào còn tập luyện, còn vận công thì còn thần thông. Đến khi không tập luyện thì thần thông biến mất. Còn thần thông do tâm an định là bởi trí tuệ sáng suốt mà có, nên đây mới là thần thông chân thật. Trong kinh Hoa Nghiêm có vị thiện tài đồng tử, trong số 2000 người đến đảnh lễ nghe pháp phát tâm cầu đạo Bồ Đề, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát khuyên ngài nên đi tham vấn 53 vị thiện tri thức từ Từ Kheo Đức Vân đến Phổ Hiền Bồ Tát. Mỗi vị thiện tri thức đều hướng dẫn ngài về phương cách tu tập riêng của họ, nhưng không có phương pháp nào được rốt ráo cả. Cuối cùng Bồ Tát Văn Thù dạy, nếu muốn tiếp nhận tất cả những tinh hoa của giáo nghĩa thì phải cầu Đức Phật, cũng như trăm sông đều đổ về biển lớn, vì Phật là đại trí tuệ. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy rằng, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Có nghĩa là trong thế gian vũ trụ này, cái gì có hình sắc thì là giả huyền, còn nếu thấy được cái thật tướng của mọi vật thì thấy được chân lý. Đức Phật thấy rõ thật tướng của tất cả vạn pháp là vô tướng, là tướng không. Ngài lìa hai bên tương đối, không cần phân biệt, so sánh để thể nhập vào pháp môn bất nhị tuyệt đối, nên chân thiên nhãn của Đức Phật không do hai tướng là như vậy. Chân thiên nhãn là bất nhị, là nhất chân. Ngoài sự lìa tướng giả dối sinh diệt bên ngoài để thấy được thể tánh thanh tịnh thường hằng bất biến bên trong, mà nhà Phật gọi là thật tướng, là chân như, là bản lai diện mục, là chân tâm vân vân. Mặc dầu thật tướng là không tướng, tức là không hình, không sắc, không nặng, không nhẹ, không tăng, không giảm, nhưng chính cái thật tướng này lại sinh ra muôn sinh vạn vật, nên cái không này được gọi là chân không diệu hữu vậy. Ý của ông Duy Ma Cật là cho dù các vị trời có thiên nhãn là do phước đức tu thập thiện, hay ngoại đạo có thiên nhãn là do công phu tu tập, thì họ vẫn còn nằm trong vòng sinh tử luân hồi, có gì phải quan trọng. Thiên nhãn là thiên nhãn, thấy gần thấy xa không có gì quan trọng, mà hiểu xa biết rộng, thấy được chân lý mới là điều cần thiết để khai mở trí tuệ mà được giác ngộ. Phàm phu thấy thần thông là quan trọng, còn bậc thánh, trí tuệ và chân lý mới là cứu cánh. Do đó, đối với họ, thấy là để mà thấy, dù thấy gần thấy xa cũng vậy thôi. Cũng như trong số bạn bè của chúng ta, có người có nhiều tiền thì họ đi du lịch chỗ này chỗ kia, tuy có cơ hội thấy nhiều mà tánh nào tật nấy, tức là giàu đi tới đâu thấy những gì mà tánh tham không giảm, tật đố không chừa, lòng từ bi không mở, trí tuệ không thông, thì đâu có hơn những người không đi xa thấy nhiều mà tâm hằng thanh tịnh, cuộc sống an vui tự tại. Tôn giả A Na Luật còn chấp thấy xa thấy gần, tức là còn chấp tướng sinh diệt. Còn chấp tướng là còn kẹt trong vòng nhị nguyên đối đãi, tức là thấy có trong có ngoài, có cao có thấp, có gần có xa. Còn thấy nhị nguyên là còn kẹt trong trí phân biệt, tức là còn thấy khổ, vô thường, không và vô ngã. Ngược lại, ông Duy Ma Cật muốn phá cả tướng trong lẫn ngoài, lìa hai tướng thì không còn phân biệt so sánh. Bỏ nhị nguyên mà thể nhập bất nhị thì phá tan phiền não, tâm an định thì trí tuệ sẽ phát sinh. Tôn giả A Na Luật tuy phá được chấp ngã nhưng chấp tướng vẫn còn. Vì thế, nếu còn chấp tướng, tức là còn sống với sự tướng tương đối sinh diệt, mà còn nằm trong vòng nhị nguyên đối đãi phân biệt, tức là còn thấy khổ. Bây giờ nếu quay về sống với thể tánh bất sinh bất diệt, phá tan biên giới nhị nguyên để hòa cùng bản thể chân như, thì phân